Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 28 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 9. Ngày thứ 8 là hình ảnh sự vĩnh cửu. Vị trí ngày Sa-bát như là ngày thứ 7 trong tuần khiến ta nghĩ đây là biểu tượng bổ túc cho ngày của Chúa được các giáo phụ rất ưa thích. Chúa nhật không chỉ là ngày đầu tiên mà còn là ngày thứ 8, nghĩa là nếu đặt ngày này vào trong tuần lễ có 7 ngày liên tiếp trong một vị trí độc nhất và siêu việt, thì ngày thứ 8 này không chỉ là sự bắt đầu của thời gian mà còn là sự kết thúc của thời gian trong một thời đại sắp đến. Thánh Basilio giải thích rằng Chúa nhật tượng trưng cho ngày độc nhất vô nhị, đi sau thời gian hiện tại, là ngày vô tận không còn biết đến sáng chiều, là thời kỳ bất diệt sẽ không bao giờ già cỗi. Chúa nhật là lời loan báo không ngừng về đời sống vô tận, làm sống dậy niềm hy vọng của người Kitô và khuyến khích họ trong cuộc hành trình trần thế. Trong viễn tượng của ngày cuối cùng, ngài thực hiện trọn vẹn biểu tượng cánh chung của ngày Sa-bát. Thánh Âu-tin kết thúc tác phẩm Những lời tự thú bằng cách nói mô tả ngày cánh chung như là một sự nghỉ ngơi an bình của ngày Sa-bát, an bình không tàn lụi. Việc cử hành Chủ nhật vừa là ngày đầu tiên, vừa là ngày thứ 8 như thế, sẽ hướng người Kitô về mục tiêu là cuộc sống vĩnh cửu. Trích tông thư Ngày của Chúa của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị số 26. 29 tháng Giêng thứ 2 tuần thứ 4 mùa thường. 30 thứ 3 tuần thứ 4 mùa thường. 31 tháng Giêng thứ 4, Thánh Gioan Bosco linh mục lễ nhớ. Tháng 2, ý cầu nguyện chung, cầu cho hết thảy mọi người được hưởng dùng tài nguyên của trái đất do Thiên Chúa ban tặng. Xin cho tài nguyên của trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tất cả mọi người, được sử dụng cách khôn ngoan và theo những tiêu chuẩn công bằng và liên đới. Ý truyền giáo, cầu cho cuộc chiến chống lại bệnh tật trong các nước nghèo. Xin cho chính quyền của mọi quốc gia với tinh thần liên đới, cộng tác ngày càng rộng rãi hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và các đại dịch ở các nước nghèo. Mùng 1 tháng 2 thứ 5 đầu tháng, mùng 2 tháng 2 thứ 6 đầu tháng, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Mùng 3 tháng Giêng thứ 7 đầu tháng, mùng 4 Chủ nhật thứ 5 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm và được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến mỗi ngày một hơn.
Quá thần ta bảo các người, không một tiên tri nào đường đón tiếp tại quê hương mình. Con bị cô nhung, đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chỉ của Ngài. Quá thần ta bảo các người, không một tiên tri nào đường đón tiếp tại quê hương mình. Con bị khổ nhục, đó là điều tốt, để cho con hồng biên thánh chỉ của Ngài. quả thần ta bảo các ngươi không môn tiên tri nào đường đón tiêm tại quê hương mình.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Trong thời vua Giô-si-a, lời Chúa phán cùng tôi rằng, trước khi ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc. Vậy phần ngươi, ngươi phải thắt lưng, hãy trỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay, ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng. Trước mặt các vua Giu-đa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này, họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để tôi tủi hồ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát tôi. Xin ghé tai về bên tôi và giải cứu.
Xin tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Xin trở nên thạch đồng để tôi dung thân và chiêm lũy vững bền hầu cứu độ tôi. Vì Chúa là đá tảng, là thành lũy của tôi. Lạy Chúa, tôi xin cứu tôi khỏi tay đưa an.
Nên tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bởi Ngài là đấng tôi mong đợi, thân lạy Chúa. Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, tôi đã ném mình vào Chúa. Từ trong thai mẫu, Chúa là đấng bảo vệ tôi. Tôi đã luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh. Và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ tôi còn kể những sự lạ của Ngài.
Mình tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Bác ái là kiên tâm, là nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Bác ái không khi nào qua đi, ơn tiên tri sẽ bị hủy diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn, chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý luận như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy mờ mịt qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ, diện đối diện. Hiện giờ, tôi biết có giới hạn, nhưng lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ, đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại. Nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lời Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật, ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần vừa qua, chúng ta đã cùng với giáo hội kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một cách sốt sắng và đầy hy vọng. Câu trích tin mừng, người làm cho kẻ điếc được nghe và kẻ câm nói được, chính là chủ đề của tuần lễ trên, đã diễn tả ý nghĩa của thời cứu độ, khi Đức Giê-xu bắt đầu công khai rao giảng tin mừng. Những lời Đức Giê-xu giảng dạy và những phép lạ người thực hiện, biểu lộ cho mọi người thấy, chính Ngài là đấng cứu độ, là vị ngôn sứ sẽ đến trong thời sau hết, mà các ngôn sứ đã loan báo thời cựu ước. Đây cũng chính là chủ đề mà giáo hội muốn chúng ta suy niệm qua các bài đọc phụng vụ Chủ nhật thứ tư thường niên 5C hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a mô tả về cuộc sống và sứ vụ làm tiên tri của mình. Ngôn sứ hay tiên tri là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để nói lời của Thiên Chúa và làm chứng cho lời ấy. Vì chỉ nói lời Thiên Chúa, chứ không nói theo lời dục vọng của con người, nên định mệnh của vị ngôn sứ thường là chịu đau khổ và chịu chết vì ơn gọi đó của mình, mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a là một trường hợp điển hình. Dù phải đối diện với đủ thứ đau khổ vì ơn gọi, ngôn sứ Giê-rê-mi-a vẫn can đảm và sống trọn ơn gọi làm chứng của mình, nhờ tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Đó là, đừng run sợ trước mặt họ, vì ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Họ sẽ chiến đấu chống lại ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Cuộc đời và ơn gọi ngôn sứ của ông Giê-rê-mi-a mô tả rất cụ thể về cuộc sống và sứ vụ của Đức Giê-xu. Thế nên phụng vụ hôm nay xem ngôn sứ Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước về định mệnh của người tôi trung của Thiên Chúa là chính Đức Giê-xu. Đó là người sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết vì tin mừng nước trời. Thật vậy, tiếp nối với tuần trước, trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca hôm nay tiếp tục tường thuật về những lời rao giảng của Đức Giê-xu tại miền Galilê, cụ thể là nơi làng quê Nazareth của Ngài. Ngài vào hội đường, đọc sách thánh và tỏ cho mọi người thấy kỷ nguyên cứu độ, điều được ngôn sứ Isaiah loan báo từ trước, nay được ứng nghiệm nơi Ngài. Thế nhưng, dù thán phục về những lời người rao giảng, những người đồng hương Nazareth đã không khiêm nhường đón nhận ơn cứu độ đến với họ qua một người bình thường sống giữa họ là Đức Giê-xu. Hơn thế nữa, không những không chấp nhận Đức Giê-xu, họ còn phản ứng và muốn ám hại người khi người đề cập đến sự mở rộng của ơn cứu độ đến các dân ngoại, khi trích dẫn hình ảnh ông Na-a-man, một người ngoại đạo xứ Syria, được chữa lành bệnh phong cùi, chứ không phải là một người Do Thái nào. Những chi tiết trong đoạn tin mừng cho thấy rằng Đức Giê-xu đến ở giữa dân người, khai mạc kỷ nguyên ân sủng cứu độ, nhưng dân người không đón nhận. Vì vậy, ơn cứu độ này sẽ chuyển sang cho dân ngoại. Và đây chính là một trong số những chủ đề chính yếu mà Thánh Luca đề cao khi soạn thảo tin mừng của Ngài. Đó là chú tâm đến dân ngoại. Bởi vì theo nhãn quan của Thánh sử Luca, ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban cho mọi người, không loại trừ ai. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay mô tả chân dung đích thực của người ngôn sứ của Thiên Chúa, đó là người luôn nói và sống lời chân thật của Thiên Chúa, chứ không chiều theo ý muốn của loài người. Do vậy, khi loan báo và làm chứng cho lời của Thiên Chúa, người ngôn sứ sẽ phải đối diện với không ít những gian lao, thử thách, thậm chí là cả mạng sống của mình, như chúng ta thấy nơi cuộc đời ngôn sứ Giê-rê-mi-a và nơi chính cuộc đời của Đức Giê-xu qua cuộc thương khó và phục sinh của Ngài để đem ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc, được diễn tả trong tin mừng hôm nay. Người Kitô hữu là ngôn sứ của Thiên Chúa ngay khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, với sứ vụ loan truyền lời Chúa bằng lời nói và việc làm trong đời sống của mình. Dẫu biết rằng bị bách hại là số phận thường tình của các ngôn sứ, vì chỉ có thế nước trời mới đến được trần gian này. Nhưng cũng như các ngôn sứ, đặc biệt là với tấm gương sống đức tin của các bậc tiền bối từ đạo Việt Nam, người tín hữu chúng ta cũng sẽ bền chí đến cùng vì tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa và ơn cứu độ Đức Giê-xu đem đến trần gian. Bên cạnh đó, trước thái độ bụt nhà không thiêng của người đồng hương với Đức Giê-xu trong tin mừng hôm nay, người tín hữu chúng ta còn được mời gọi nhìn lại đời sống bác ái của mình với anh chị em. Lòng mến này thể hiện qua việc không ngừng nỗ lực nhìn những sự kiện hàng ngày, những thành viên trong gia đình, trong khu xóm và rộng hơn nữa, bằng một nhãn quan mới, một cái nhìn của lòng bác ái. Bởi vì đức mến là biểu lộ cụ thể nhất chúng ta có sống lời Chúa hay không. Đức mến mà Thánh Phaolô nhắc nhở người tín hữu thực hành mà chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai, đó là kiên tâm, nhân hậu, không đố kỵ, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả và chịu đựng tất cả. Nguyện xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn ý thức ơn gọi ngôn sứ của mình qua việc sống tin mừng và biểu hiện ơn gọi đó bằng đời sống bác ái với mọi người, bởi vì đó chính là điều căn bản để hợp nhất mọi người nên một như mong ước của chính Đức Giêsu. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nhau xung quanh bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể đây để tưởng niệm mầu nhiệm cứu chuộc nhân loại và nhớ lại những hồng ân Thiên Chúa đã thương ban. Chúng ta cùng tha thiết xin Người đoái nhận những ý nguyện tha thiết sau đây.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa đoái thương và chúc lành cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các đức giám mục trên thế giới, đặc biệt là các đức giám mục Việt Nam, cũng như đoàn dân Chúa được giao phó cho các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn lành cho những nhà lãnh đạo, các cấp chính quyền và những người lo cho lợi ích chung cho cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người già cả, sống trong cảnh cô đơn hay bị đau yếu tật nguyền, được giúp đỡ úy an nhờ lòng bác ái của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn tín hữu chúng ta đang tụ họp nơi đây và những ai đang hiệp ý dâng thánh lễ này, luôn ý thức và can đảm sống ơn gọi làm ngôn sứ của mình bằng đời sống bác ái thiết thực với anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đó là những lời cầu khẩn chân thành của các tín hữu dâng lên Chúa. Xin Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện và nhận lời chúng con cầu xin, mà ban những ơn lành chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa, nay đây nỗi lòng thầm kín, dâng là dâng tiến Chúa, nay đây thân vọng con tin.
Tiếng dâng người này những yêu hèn của con người, của con người vui cho yêu đuối. Tiếng dâng người này bao cố gắng, nguyện người thương thanh hoa con người, ngày mai đó đời sẽ đẹp tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng lên những lễ vật này lên bàn thờ Chúa, để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hạc là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa, và không ngừng tung hô rằng:
Thanh, thanh, thanh! Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tổng dân người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa đã gọi con ra trọn con, ôn Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này, làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng mỗi năm, Giáo hội cử hành tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Sáng kiến này được thực hiện lần đầu tiên cách đây 99 năm, nghĩa là vào năm 1908, do cha Paul Watson, một linh mục Anh giáo, trở về với Giáo hội Công giáo. Hồi đó, ngày 18 tháng Giêng là ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô và ngày 25 tháng Giêng là lễ kính Thánh Phaolô. Tuần lễ diễn ra giữa hai vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô, cột trụ của giáo hội, trở thành tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, Hội đồng Đại kết các giáo hội có trụ sở đặt tại Geneva đã cùng với Hội đồng Tòa Thánh đặc trách về hiệp nhất Kitô soạn ra đề tài cầu nguyện cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất này. Năm nay, đề tài được chọn là câu tin mừng từ Phúc âm do Thánh Marco như sau: Chúa đã làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu mời các tín hữu hãy tham gia vào công cuộc cổ võ sự hiệp nhất Kitô, cách riêng bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica cade durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che come noto.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, được cử hành hàng năm tại các giáo hội địa phương vùng Bắc bán cầu, từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng, như mọi người đã biết. Đề tài đã được chọn cho năm 2007, được trích từ Phúc âm cho Thánh Marco, kể lại sự kinh ngạc của dân chúng sau khi chứng kiến về việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc. Người đã làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói. Phúc âm cho Thánh Marco chương 7 câu 37. Tôi có ý định sẽ chú giải chủ đề kinh thánh này vào ngày 25 tháng Giêng, lễ kinh thánh Phaolô trở lại, trong buổi kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành vào lúc 5 giờ rưỡi,
để kết thúc tuần lễ cầu nguyện. Tôi ước mong sẽ có nhiều người đến tham dự buổi cử hành phụng vụ này, bởi vì sự hợp nhất được thực hiện trước tiên nhờ việc cầu nguyện, và lời cầu nguyện càng được nhiều người hiệp ý cầu nguyện thì càng đẹp lòng Chúa.
Quest'anno il progetto iniziale per la settimana adattato poi dal Comitato Misto Internazionale è stato preparato dai fedeli di Umlazi in
Sud. Năm nay, dự án cầu nguyện được đề xướng do các tín hữu ở Umzali, nước Nam Phi, sau đó được bổ túc bởi Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế. Umzali là một thị trấn rất nghèo, nơi mà bệnh SIDA trở thành cơn dịch công cộng và ít người hy vọng sống sót. Thế nhưng Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng của tất cả mọi người, đặc biệt của các người Kitô. Thừa kế của những cuộc chia rẽ trong quá khứ, các người Kitô muốn nhân cơ hội này để lớn tiếng nói rằng Chúa Kitô có thể làm được tất cả, người làm cho kẻ câm được nói và kẻ điếc được nghe. Nghĩa là người có thể in vào tâm hồn của các người Kitô lòng ước ao mãnh liệt, muốn nghe nhau, muốn trao đổi với nhau, muốn nói cho nhau một ngôn ngữ chung của tình thương hổ tương.
La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci ricorda così che l'ecumenismo è un'esperienza teologica.
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô nhắc nhở chúng ta rằng phong trào đại kết là kinh nghiệm đối thoại thâm sâu, lắng nghe nhau và nói với nhau để hiểu biết nhau hơn. Đây là một bổn phận mà hết mọi người đều có thể thực hành, cách riêng khi nói đến đối thoại tâm linh dựa trên sự cầu nguyện và sự chia sẻ hiện nay, đã có thể diễn ra giữa các người Kitô. Tôi cầu mong cho lòng khao khát hiệp nhất được diễn tả qua việc cầu nguyện và hợp tác huynh đệ nhằm xoa dịu những nỗi đau khổ của nhân loại, có thể lan rộng hơn đến các cấp giáo xứ, các hội đoàn, phong trào, các dòng tu. Tôi muốn nhân cơ hội này mà cảm ơn Ủy ban Đại kết của Tòa Giám mục Roma và các cha sở của thành phố Roma đã khuyến khích các tín hữu tham gia tuần lễ cầu nguyện. Rộng hơn nữa, tôi xin cảm ơn tất cả những ai ở khắp nơi trên thế giới đã cầu nguyện và hoạt động cho sự hợp nhất với niềm sắt tín và kiên trì. Nguyện xin Đức Maria, mẹ của giáo hội, giúp cho tất cả các tín hữu biết để cho Chúa Kitô mở cửa tâm hồn họ, ngõ hầu có thể hiệp thông với nhau trong tình yêu và chân lý, ngõ hầu trở nên một trái tim và một linh hồn trong Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Angelus, ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digne diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được kính chào mang phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình này, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ Sứ điệp Hòa bình năm 2007. Tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp này, nói về đề tài nhân vị và hòa bình, hồng ân và trách vụ. Sứ điệp Hòa bình năm 2007 kêu gọi hãy tôn trọng nhân vị con người, vì đây là con tim của hòa bình. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp số 4 và số 5, kêu gọi tôn trọng quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong sứ điệp hòa bình của Ngài. Bổn phận tôn trọng phẩm giá của mọi người, trong đó có phản chiếu hình ảnh của đấng tạo hóa, bao gồm như hệ luận được rút ra từ đó rằng, người ta không thể sử dụng con người theo như ý mình thích. Ai có quyền hành nhiều hơn trên bình diện chính trị, kỹ thuật, kinh tế, không thể sử dụng quyền hành đó để xúc phạm những quyền lợi của những kẻ khác ít may mắn hơn. Thật vậy, chính dựa trên sự tôn trọng những quyền lợi của kẻ khác mà hòa bình được thiết lập. Ý thức điều này, giáo hội biến mình trở thành cột trụ nâng đỡ cho những quyền lợi căn bản của mọi người. Một cách đặc biệt, giáo hội yêu cầu tôn trọng sự sống và tôn trọng sự tự do tôn giáo của mỗi người. Việc tôn trọng quyền sống của từng người trong mọi giai đoạn thiết lập một điểm vững chắc có tầm quan trọng quyết định. Sự sống là một hồng ân mà đương sự không có trọn quyền sử dụng. Cũng thế, việc xác định quyền tự do tôn giáo đặt con người trong tương quan với một nguyên lý siêu việt, giúp đương sự thoát ra khỏi quyết định tự tiện của con người. Quyền sống và quyền tự do biểu lộ đức tin vào Thiên Chúa, không nằm trong quyền hành của con người. Hòa bình cần con người thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa điều gì tùy thuộc vào con người và điều gì không. Như thế, sẽ tránh được những lẫn lộn không thể chấp nhận được trong phần gia tài các giá trị riêng biệt của con người, xét như là con người. Riêng đối với quyền sống, thì cần phải lên tiếng tố cáo sự tấn công vào quyền lợi này trong xã hội chúng ta. Ngoài những nạn nhân của những cuộc xung đột vũ trang, của nạn khủng bố và của những hình thức khác nhau của bạo lực, còn có những cái chết âm thầm gây ra do bởi nạn đói, nạn phá thai, nạn thử nghiệm trên các phôi thai và nạn làm cho chết êm dịu. Làm sao chúng ta không nhìn thấy trong tất cả những điều vừa kể một xúc phạm đến hòa bình? Nạn phá thai và việc thử nghiệm trên các phôi thai là trực tiếp nghịch lại thái độ tiếp nhận đối với kẻ khác. Thái độ tiếp nhận này là cần thiết để thiết lập những tương quan bền vững của hòa bình. Còn đối với những gì có liên hệ đến việc biểu lộ tự do đức tin của mình, thì một hiện tượng đáng lo ngại khác cho thấy sự thiếu vắng hòa bình trên thế giới, được thể hiện bởi những khó khăn mà biết bao người Kitô cũng như bao tín đồ của các tôn giáo khác thường gặp phải trong việc tuyên xưng một cách công khai và tự do những sắc tín tôn giáo của mình. Riêng về trường hợp của những người Kitô, tôi đau buồn ghi nhận rằng những người Kitô không những thường bị ngăn cản trong việc biểu lộ công khai và tự do những sắc tín tôn giáo của họ, nhưng tại vài quốc gia họ đúng là bị bắt hại, và cả mới đây người ta đã ghi nhận những biến cố bi thảm do bạo lực dữ dằn gây ra. Có những chế độ áp đặt trên tất cả mọi người một tôn giáo duy nhất, trong khi đó có những chế độ khác thì lãnh đạm, không thực hiện cuộc bắt hại dữ dằn, nhưng thi hành một sự làm nhục có hệ thống trên bình diện văn hóa đối với những niềm tin tôn giáo. Trong mọi trường hợp, người ta không tôn trọng nhân quyền căn bản. Sự không tôn trọng này gây ra những hệ quả trầm trọng trên sự chung sống hòa bình. Không tôn trọng nhân quyền là cổ võ cho một tâm thức và một nền văn hóa tiêu cực đối với hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến! với những lời trích trên từ Sứ điệp Hòa bình năm 2007. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn.